Bóng tối đi qua phần thứ tư. Đêm sau, tôi ngồi hút thuốc lá chờ anh ta ở trước sân nhà. Tiếng sóng cửu long vẫn giận dữ đập ào ào vào bờ, gió vẫn xao động mái tàu dừa như thầm thì than thở. Trời đêm nay đầy mây, lấp mất cả những vì sao. Có tiếng chân đi trên đất phía ngoài cổng, tôi lên tiếng hỏi. À, anh Năm hả anh Năm? Giọng nói quen thuộc khe khẽ từ cổng nói gọi vào. À, phải, tôi đây, anh Hùng. Tiếng chân bước của anh ta càng rõ dần, anh ta đến, tiến lại bắt tay tôi rồi ngồi xuống băng đá, cạnh anh ta hỏi, tôi ngay. À, thế nào anh? Anh nhất quyết xong rồi chứ? Tôi cười, như không có việc gì xảy ra. Hê hê, có gì mà phải giải quyết, anh Năm. Tôi chỉ tiếp tục lại công việc tôi đã làm thôi. Tôi nghĩ vấn đề này thật dễ dàng. Giọng anh ta trở nên sôi nổi lạ, và anh ta đứng dậy. À, quan hô anh, bắt tay anh cái nữa đi. À, tôi xin thay mặt cách mạng nhân dân hết sức vui mừng đón tiếp anh. Anh ở lại chung với chúng tôi lần này chứ?
Chưa được đâu anh Năm. Tôi trả lời, tôi còn phải về Sài Gòn thu xếp việc gia đình, những chuyện riêng tư của tôi nữa. Ăn Tết xong tôi mới đi được.
Ê, cũng tốt, nhưng ý anh thế nào, anh muốn công tác ở đâu?
Tôi chưa kịp trả lời, anh ta nói tiếp.
Tôi xin trình bày để anh rõ về vấn đề công tác, nơi nào cũng là công tác cách mạng, đều vinh quang như nhau. Tổ chức ở nơi nào cũng là tổ chức của đảng. Thật tình mà nói, những người trí thức như anh ở tỉnh nhà rất cần, nên tỉnh ủy mới chỉ thị cho tôi đến tiếp xúc với anh. Nhưng dù sao giải quyết vấn đề công tác còn dựa vào nguyện vọng của anh nữa. Nếu anh không muốn ở tỉnh nhà mà về miền, về mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, chỗ ông chủ tịch luật sư Nguyễn Hữu Thọ, chúng tôi cũng xin giới thiệu và đưa anh đi. Nếu anh muốn ở lại Sài Gòn công tác cho cơ sở nội thành thì chúng tôi sẽ giới thiệu với thành ủy. Ở đó các đồng chí sẽ trực tiếp tiếp xúc với anh, nơi nào cũng được tùy anh chọn.
Tôi trả lời, nếu tham gia kháng chiến, tôi thấy tôi không có khả năng hoạt động cơ sở, bởi tôi có nhược điểm là hay ăn to nói lớn, dễ bị lộ lắm.
Vậy anh chọn nơi nào? Về đây với tụi tôi
Trước giờ, miền Đông, chiến khu D là tôi chưa được biết, nhưng được nghe người ta ca tụng về miền Đông vô cùng gian khổ, tôi sẵn sàng chịu sự gian khổ ở đó. Vậy xin anh cho tôi về miền đi. Ở đó, vấn đề công tác cũng dễ. Người ta sử dụng hết khả năng của tôi, anh đồng ý chứ?
À, dĩ nhiên là đồng ý. Anh muốn vậy cũng được. Để tôi về báo cáo lại ở trên. Ở trên sẽ thu xếp và liên lạc với anh sau. Điều cần nhất từ bây giờ, về Sài Gòn anh phải chuẩn bị sẵn. Ghi địa chỉ của anh vào cuốn sổ này giùm tôi đi. Sau này người ta biết chỗ mà đến tìm anh.
Anh ta lấy cây viết và sổ tay ra đưa cho tôi, bấm đèn pin soi cho tôi viết địa chỉ. Xong anh ta cất vào túi.
À, giờ nào anh thường có mặt ở nhà?
À, sáng sớm, trưa và buổi tối. Không có tôi, còn các em Tô Chí.
Ê, mấy em đâu có biết việc gì.
Ê, để tôi dặn. Nhưng anh phải nhớ là sau Tết ngang. Anh ta đứng dậy.
Anh có còn gì nói thêm nữa không?
Không.
À, vậy thì xin từ giã anh. Hiện giờ tôi còn bận nhiều công việc khác nữa.
Cùng lúc đó tiếng trống mõ nổi lên như đêm qua, anh ta khoa tay làm một cử chỉ.
Ai, đợt phát động bắt đầu rồi đó, từ bây giờ chúng mình là đồng chí với nhau rồi. Chào anh, mong anh trên đường cách mạng mình còn nhiều lần gặp lại, chúc anh tiến bộ nhiều.
Chương 3, Cô Giao Liên B39. Tôi giả từ quê hương trở lại Sài Gòn vào ngày hôm sau. Tôi biết ba má tôi buồn lắm, các em tôi cũng buồn, lo lắng cho tôi. Trên con đường tôi sẽ đi, chông gai lắm lắm, tôi sẽ phải chịu đựng nhiều. Gian khổ về vật chất, đói lạnh, chết chóc, tất cả những thứ ấy tôi coi thường. Tôi chỉ sợ đau khổ về tinh thần.
vì nó có thể để tôi sa vào một con đường không lối thoát, một địa ngục chính tại giữa trái tim mình. Nó sẽ dằn vặt tôi, đeo đuổi, ám ảnh mãi không thôi. Nếu một triết nhân phương Tây bảo cuộc đời là một vở kịch không có màn chót, thì tôi dùng là một diễn viên, thì tôi đúng là một diễn viên. Tôi sẽ thủ vai tuồng tự mình mâu thuẫn với chính mình trước khi bước lên xe trở về Sài Gòn, trong một cử chỉ đau khổ tuyệt vọng đến tận cùng. Bà tôi nói với tôi lần cuối:
lâu rồi bà giả câm giả điếc, an phận thủ thường, nhưng bây giờ họ cũng không có tha. Ba buồn quá con. Ba biểu để mặc cho ba má, con không có nghe. Coi như ba nhiêu năm trời nay ba đem hết sức hết tâm trí vào cái việc gây dựng cho con nên người. Ba hy vọng biết bao nhiêu vào con. Hết rồi, thôi hết rồi.
Ba tôi nghĩ rằng tôi đã làm một việc vô ích, nhưng ba tôi đã hiểu làm sao được rằng qua cách nói chuyện và thái độ của họ bắt buộc tôi phải trả lời dứt khoát và chỉ được phép trả lời theo ý của họ muốn. Chuyện học hành của tôi biết lắm, nhưng họ đâu cần biết đến những chuyện riêng tư của tôi. Họ muốn tôi phải dở dang. Nếu tôi bảo họ chờ tôi chừng nào thi cử xong, có lẽ họ giữ tôi lại cho là tôi thiếu thật thà. Đối với họ, học càng cao thì càng khó giáo dục, và cái trí thức đó không phải là thứ trí thức cách mạng, mà chỉ là trí thức phản động, mất gốc do đế quốc nhồi sọ, truyền cho. Có hiểu như vậy, ba tôi sẽ thông cảm và chấp nhận với tôi về hoàn cảnh thực tại vô phương giải quyết. Đời tôi đã liễn đi rồi, thì còn cái chuyện thi cử có nghĩa gì? Tôi chỉ cầu mong có một điều là các em tôi sẽ làm được những điều mà tôi không có làm được, thỏa được kỳ vọng và niềm mong ước lớn nhất của ba tôi. Tôi bước lên xe, xe chuyển bánh, hình ảnh ông già thất thểu đứng tần ngần, mất hồn giữa bến xe đò đông đúc của ba tôi khuất hẳn. Tiếng động cơ rú ga, tiếng gió lùa vào mặt, trong một phút làm dịu hẳn mọi ưu phiền đè nặng lòng tôi. Xe ra khỏi thành phố Mỹ Tho, vượt qua cầu Đúc, Đạo Thạnh, rồi qua ngã ba Trung Lương chạy về Sài Gòn. Hai bên đường đồng ruộng thênh thang, nhà cửa nhân dân thoạt ẩn thoạt hiện qua mấy rặng cây thưa, cảnh sống yên tĩnh thanh bình. Hình ảnh đó nhắc nhở cho tôi nhớ là đất nước này đẹp quá, nhân dân hiền hòa vui sống trong cái hồn nhiên bình dị. Trời ơi, vậy mà chiến tranh đã và đang xảy ra trên đất nước này, và tôi mai đây cũng lao vào cuộc chiến tranh đó, góp sức làm cho ngọn lửa hừng hực vượt lên cao. Đêm 28 tháng Chạp cuối năm 1962, tôi và Cúc, Dũng, ba anh em đang lui cui dọn dẹp, rửa nhà, sơn phết để sửa soạn Tết, thì tôi nghe có tiếng xe Vetlo xịt ngừng ở trước cửa. Tôi đang trần trùng trục bê thùng nước dội vào nhà cho Cúc quét, vội quay đầu nhìn ra. Bên ngoài một cô con gái ăn mặc chiếc áo dài màu hồng, quay lưng vào nhà, lúi húi dựng và khóa chiếc xe. Tôi đinh ninh là bạn của Cúc nên tôi nháy mắt ra hiệu hỏi nhỏ Cúc:
"Nhỏ nào vậy?"
Cúc đăm đăm nhìn ra trả lời tôi:
"He, coi bộ lạ, đâu phải là bạn em."
"Dạ, lạ thật." Cô ta cầm ví tay nhỏ, bước vào và rụt rè ở cửa, chào Cúc.
"À, chào chị."
Cúc bước ra.
"À, cô muốn hỏi ai ạ?" "À, thưa chị, em muốn hỏi anh Hùng."
Cúc quay đầu nhìn tôi ngơ ngác, tôi cũng ngơ ngác không kém.
"À, dạ tôi là Hùng đấy. À, cô gặp tôi có việc chi cần, à, tôi chưa hân hạnh được biết cô."
Cô ta cười như không nghe lời tôi nói.
"Em muốn được nói chuyện riêng với anh á, bàn một số vấn đề."
Nghe qua kiểu cách nói chuyện, tôi sực nhớ ngay đến chuyến về Mỹ Tho, và tôi hiểu cô này là ai rồi, tôi mới nói:
"À, mời cô theo tôi, à, lên gác nói chuyện cho tiện nghe cô. À chà, chúng tôi đang lo dọn dẹp nhà cửa bề bộn quá."
Cô ta theo tôi bước vào gian nhà bên trong và leo lên gác. Tôi mời cô ngồi xuống bàn học đối diện với tôi và hỏi: "Có chuyện gì đó cô?" Cô ta không trả lời, chậm chậm bước mở sắc tay ra đưa cho tôi một mảnh giấy còn gấp tư, tôi đón mở lấy ra. "Thân gửi anh Hùng, theo tinh thần cuộc thảo luận hôm trước đây, anh đồng ý giúp chúng tôi mở một trường mới. Vậy chúng tôi xin tin anh rõ, mong bốn Tết trường ta bắt đầu khai giảng. Bây giờ anh chuẩn bị bài vở là vừa. Chúc anh ăn Tết vui vẻ và một năm thành công trong mọi việc. Thân mến, Quang." Điều tôi hiểu là đúng. Tôi chưa kịp có phản ứng gì, cô ta đã cười nở miệng hỏi tôi.
Dạ, anh rõ rồi chứ. Em á là người được tổ chức gửi đến tiếp xúc với anh á, và sẽ rước anh đi.
Ừ, tôi hiểu, tôi trả lời.
Như vậy mùng 4 Tết em đến rước anh. Vào dịp Tết á, đừng đi dễ dàng, ít ai để ý.
Đi bằng cách nào cô?
Tùy anh, phương tiện của mình á, thì dồi dào. Lắm anh á, không muốn đi bằng xe du lịch cũng được, đi xe đò cũng được. Anh muốn đi với em á, và một chị nữa lái xe cho anh, hay đi với mấy anh khác cũng được. Nói chung, về vấn đề di chuyển á, xin để anh quyết định, anh nhất trí chứ.
Nghe cô ta nói tôi ngạc nhiên hết sức. Tôi ngạc nhiên vì không ngờ tổ chức cơ sở nội thành có thể mạnh và dồi dào đến như vậy. Tôi muốn hỏi nhiều việc, muốn biết nhiều việc, nhưng hỏi thì thật không nên. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng công tác cơ sở phải hết sức bí mật, hết sức cảnh giác. Có cảnh giác cao độ mới bảo toàn được cơ sở, cảnh giác đối với mọi người chung quanh, cảnh giác cả với những đồng chí công tác chung với mình. Việc ai nấy biết, không được tò mò hỏi công việc của người khác, nếu có hỏi cũng không ai nói. Nói cho người khác biết công việc của chính mình là khuyết điểm, còn hỏi công việc người khác thì sẽ bị để ý, nghi ngờ, theo dõi chặt chẽ. Như vậy, tôi là một người ngoài tổ chức của cô ta. Một thứ lính mới cần phải để ý theo dõi đề phòng. Tôi tò mò muốn biết công việc của cô ta, chắc cô ta không bao giờ nói. Chẳng những vậy, còn có ấn tượng xấu, nghi ngờ. Biết thì biết vậy, nhưng tò mò, tôi vẫn cứ tò mò. Ngồi đối diện với tôi là một cô gái còn rất trẻ, mặt non choẹt, tưởng chừng đưa tay ra là bấm ra sữa ngay. Tóc uống quăng, đôi má phính phính, mắt lá râm, sắc sảo, đông đưa. Cái miệng mỗi khi nói chuyện là cong lên cong xuống, mất hẳn vẻ tự nhiên. Qua sự quan sát đó, tôi đoán cô ta nhiều lắm, chừng 18 là cùng, thuộc loại thích làm dáng, thích ba hoa chích chòe, nhí nhảnh, dạng dĩ, lắm lời, đến cái độ mà dân Nam Bộ thường gọi là xảo. Tôi đang tìm câu nói để khích cô ta, chưa nói ra cô ta đã lên tiếng trước.
Lâu nay á, em cũng tiếp xúc với sinh viên học sinh rất nhiều. Em đưa họ vào khu như ăn cơm bữa, nhưng chưa lần nào em thấy mấy anh ở trên quan tâm đặc biệt như anh lần này. Trong cái việc đi đứng phải thảo luận với anh trước và nên nghe theo ý kiến của anh.
Tôi mỉm cười, cô bé định cho tôi uống nước đường. Tôi đưa tay lên mây, đưa tôi lên mây xanh đây chắc. Tôi cũng hỏi một câu chiếu lệ.
Nghĩa là từ bây giờ tôi phải thu xếp đồ đạc sẵn. Sáng ngày mùng 4 cô đem xe đến đây trước tôi cùng với một người lái xe.
Dạ, đúng 7 giờ sáng ngày mùng 4 Tết.
Ngoài chuyện thu xếp gia đình, khi tôi vào trong ấy, theo cô á, cô thấy tôi cần phải chuẩn bị những gì, sắm những gì cho thích hợp với đời sống ở đó?
Tùy anh, nhưng em nghĩ nếu cần sắm trước, anh nên chọn ni lông dầu thứ thiệt tốt. Mua 3 thước để mai võng, kế đó là vải bộ đồ thay đổi, thêm nữa là một cái mùng chiếc. Vậy thôi, coi vậy chứ trong đó không có thiếu gì đâu. Anh không có thì cách mạng cấp cho.
Khi đi, mình đi bằng xe du lịch hả cô?
Cô ta cười vui vẻ.
Đúng vậy. Anh biết không, suốt nửa tháng nay, ngày nào em cũng đưa mấy anh chị sinh viên đi vào khu, sáng đi chiều về. Có hôm phải đi suốt cả ban đêm, sáng chưa về tới Sài Gòn, đông quá anh ơi. Anh chị em sinh viên, học sinh tinh thần cách mạng của họ cao lắm. Tụi này nhiều xe, cả chục chiếc á, vậy mà có hôm không có đủ chở, phải chờ cả ngày. Tối đến mới đi được chuyến thứ hai, chiếc nào cũng chất 7-8 người, chật cứng như xe lô á. Ngay cái tối hôm qua nè, em phải thức đưa họ sáng đêm luôn. 9 giờ sáng nay mới về tới Sài Gòn, để rồi coi vào trong đó thế nào, anh cũng gặp được vô số bạn quen.
Tôi tò mò. Ê, đường đi chắc xa lắm phải không cô? Nhưng đi với mấy cô lội nổi thì tôi chắc cũng kham nổi, không có lẽ tệ hơn sao?
Anh muốn nói đường bộ sau khi xuống xe?
Dạ.
Đường xe thì đi theo lộ Đông Dương xuống tới Tân An, rẽ vào Thủ Thừa thẳng đến Hóc Mộc Quá. Tới Mộc Quá, mình ngừng lại. Ở đó có xuồng gắn máy chờ sẵn, thành ra mình đâu có đi bộ anh. Toàn là ngồi xuồng, chừng hơn tiếng đồng hồ sau đến nơi. Anh ở lại, em xuống xuồng trở ra về Sài Gòn liền.
Trước giờ có khi nào gặp khó khăn bị lính bắt không cô?
Không có anh, an toàn lắm. Anh, Anh có định mang theo cái gì nặng cồng kềnh gì không? Nếu có, anh đưa ngay cho em bây giờ, để em mang vào trong đó trước. Chứ lúc đi mang theo cồng kềnh chỉ nặng anh và có thể gặp khó khăn trên đường đi đó.
Tôi suy nghĩ một giây, được mang theo ít đồ dùng thì hay quá. Tôi nghĩ đến cây đàn violon và cái radio transistor.
À, nếu được tôi sẽ mang theo cây đàn dĩ cầm và cái radio transistor. Tôi vốn thích nhạc và tôi nghĩ ở chiến khu mang theo một cái radio để nghe tin tức thật cần thiết.
Còn trong những lúc rảnh rỗi được chơi vài bản nhạc thì thú biết mấy. Nó cũng chẳng có cồng kềnh nặng nhọc gì. Đi xe nhà, chừng đó tôi mang theo cũng được. Bây giờ chỉ sợ làm có cực cô thôi.
Hi, có gì cực đâu anh. Có người của tổ chức phụ trách mang những đồ đó mà.
Tuy chứ chẳng cồng kềnh gì, nhưng họ mang tiện hơn mình. Biết đâu ngay cái chỗ dựng xe, rủi có bọn điệp ở đó thì sao? Địa điểm sẽ bị lộ ngay.
Anh không có hề gì. Chỉ cực cho tụi em khi trở về gặp phải chuyện nguy hiểm thì sao? Nhất là đường mình đi bị lộ.
À, nếu vậy thì tôi phải đưa cô ngay bây giờ hả?
À, dạ.
Tôi đứng dậy, lấy hộp vĩ cầm máng trên tường xuống và cái radio để sẵn trên bàn tôi đưa cho cô ta.
À, xin cô cho tôi gửi hai món này. Nếu người khác mang đi, cô dặn họ làm nhẹ nhẹ tay giùm, cũng như đừng để nó bị rớt.
À, anh khỏi lo đi, họ kỹ lắm, tín nhiệm lắm đó.
Ừ, bây giờ cô đi xe Vespa làm sao mà chở hộp đàn dĩ cầm?
Cô ta cười từ tốn.
Cái hộp này nhỏ hơn cây guitar nhiều, em còn chở được, không sao đâu anh. Chút nữa anh xuống coi em chở nè, bảo đảm không có hề hấn gì. Bây giờ em về ngăn, hẹn anh đúng 7 giờ sáng ngày mùng 4 Tết đó.
Tôi đưa cô ta xuống thang gác ra đường. Cô ta ráng hộp vĩ cầm lên xe yên sau chiếc Vespa, trông cô ta nhanh nhẹn, gọn gàng, thoăn thoắt như một con sóc. Cho đến giờ phút này, nghĩa là hơn một giờ đối diện nói chuyện với nhau, tôi vẫn không thể biết cô ta thuộc tổ chức nào, cho đến cái tên của cô ta tôi cũng không biết nốt, điều đó vô lý quá.
Cô ta ngồi trên yên xe, sửa soạn đạp đi. À, chào anh, em về.
Tôi hấp tấp la lên. Ê, khoan khoan, cô cho tôi hỏi một chút.
À, dạ, chi anh?
Cô tên là gì nhỉ?
Em biết sau này còn gọi.
Cô ta nhướng mắt lên, làm một điệu bộ như ngạc nhiên lắm.
Ê, chết, em vô ý quá. Đáng lẽ em tự giới thiệu với anh lúc mới tới. Xin lỗi anh.
Ừ, không có chi.
Em tự giới thiệu, em tên Hồng, Thu Hồng.
Nói vừa xong câu đó, cô ta đã vội rướng người lên, đạp xe vọt ra đường, mở máy chạy thẳng, không hề quay lại. Như vậy là sáng mùng 4 Tết tôi sẽ lên đường, xa Sài Gòn, xa gia đình thân yêu. Tôi từ bỏ nếp sống thường ngày để lăn mình vào một cuộc sống mới. Tôi cố hình dung tưởng tượng cái cuộc sống tương lai nhưng không sao dựng lên được trong đầu của mình một hình ảnh nào. Ngày xưa ở Đồng Tháp 10 và rừng U Minh, các tỉnh miền Tây khắp nơi chằng chịt những sông rạch, đồng bót của Pháp rất ít, đóng thưa thớt theo các trục lộ giao thông lớn. Nhà cửa nhân dân đông đảo, vườn rộng, ruộng cò bay thẳng cánh suốt mấy ngày liền. Nhiều nơi chưa hề nghe được một tiếng phi cơ dù ở xa xa, cho nên ngoại trừ những đơn vị chiến đấu, những vùng gần đồng bót người ta mới biết mùi vị của chiến tranh. Những cơ quan, những đơn vị không chiến đấu thì chiến tranh chết chóc chỉ là những danh từ trên sách báo và trong những buổi trà dư tửu hậu. Dù rằng thỉnh thoảng 5-3 tháng cũng có một tiếng bom nổ gần, vài 3 năm có một trận càn quét phớt qua, nhưng chiến tranh mà như vậy thì có nghĩa gì? Sinh hoạt của nhân dân vẫn bình thường, dưới sông ghe xuồng vẫn tấp nập đi lại, trên bờ nhà cửa vẫn dày đặc, mùa bán phồn vinh, cà phê hủ tiếu vẫn đều đặn sáng chiều. Quả thật là một cuộc kháng chiến với đời sống đầy đủ, sung sướng và nhàn hạ. Cán bộ chiến sĩ tha hồ đi lang thang không phải băn khoăn bất kỳ với một lý do nào. Chiều chiều vẫn có những chiếc xuồng thả trôi trên sông, ngắm trời ngắm nước tâm tình vụng. Đêm đêm tổ chức chè chén ăn nhậu lai rai, đi công tác cứ chèo thuyền liêu biêu trên sông. Trước mũi dễ chừng một chục khóm, sau lái một quầy chuối sứ chín vàng, hai bên hông xuồng là hai bó mía. Đói thì ghé nhà đồng bào xin một bữa ăn, mệt thì cắm xuồng lại nằm bắt chân chữ ngủ, hút thuốc phì phèo dưới một bóng cây, hoặc trời mát thì thả trôi nằm khểnh ra đọc sách, xước mía liền miệng. U Minh kháng chiến chống Pháp như vậy đó, nhưng danh từ gian khổ cứ vẫn nhắc đi nhắc lại mãi trên báo chí, trong các buổi họp,
học tập chính trị và ở cửa miệng mọi người, bởi vì ở miền Đông gian khổ thực sự, khổ cực vô cùng, thiếu gạo, thiếu cơm, ăn thì ăn khoai mì trừ cơm, ở thì ở trong rừng với chiếc võng bố, không nhà, không cửa, sốt rét liên miên, không thuốc uống. Mỗi khi tìm được một viên ký ninh vàng thì phải bỏ vào một tô nước quậy ra chia đều cho nhau uống. Miền Tây phải biết đến, phải học tập gương hy sinh, chịu đựng gian khổ của miền Đông. Cho nên ngày nay trước khi đi vào cái miền nổi danh gian khổ đó, tôi muốn biết nó gian khổ đến độ nào, cuộc sống của nó ra sao, nhưng nghĩ, tưởng tượng để mà tưởng tượng, tôi không sao hình dung được. Và theo lời của cô Hồng, Thu Hồng chứ, này cho biết là tổ chức của cô ta có hàng chục chiếc xe du lịch để đưa sinh viên học sinh vào khu, nhiều khi còn đưa không hết không kịp. Như vậy, theo cái đà cô ta nói, suốt 3 năm nay, riêng tổ của cô ta không thôi cũng đã đưa vào khu đến hàng vạn người là ít. Rồi còn các tổ chức khác nữa, cũng cùng một nhiệm vụ như tổ chức của cô Hồng. Rồi các tỉnh ở miền Trung Nam Bộ, các vùng nông thôn của tỉnh, quanh Sài Gòn như Long An, Tây Ninh, Gia Định, Bình Dương, Biên Hòa, v.v. Ui dào, như vậy chiến khu chắc là đông đảo vui vẻ vô kể. Ngày trước, ít người còn gian khổ đến như thế kia, bây giờ số lượng người đông đảo gấp bội, cuộc sống sự sinh hoạt của họ như thế nào, vấn đề ăn uống, cung cấp và vấn đề sinh tử. Ít ra, ngày nay họ phát triển được một cơ sở cung cấp đầy đủ, thừa thải vững vàng, khác hẳn ngày xưa, họ mới dám đưa người vào chiến khu theo nhịp độ đó, nếu không họ đâu có dễ gì mà nhắm mắt liều lĩnh đưa người vào chiến khu để tự sát tập thể, chịu chết chùm với nhân số khổng lồ như vậy. Chịu, tôi suy nghĩ, tưởng tượng cho mấy cũng không sao hình dung nổi cái cảnh sống, thực trạng cụ thể của chiến khu. Tôi cũng nghĩ đến có thể, ở chiến khu bây giờ, nhà cửa phố xá đông nghịch, sinh hoạt thịnh vượng như những thành phố miền Nam, nhưng tôi thấy vô lý. Lý lẽ đó, hình ảnh đó không đứng vững được, vì chiến trường du kích, vũ khí đã thô sơ không đủ dùng, làm sao người ta có thể bảo vệ được căn cứ trước phi cơ, bom đạn và những cuộc hành quân lớn, vô lý. Một ý nghĩ khác chợt đến với tôi, chà, có lý nào mấy năm nay tôi sống giữa Sài Gòn, dù lo học hành nhưng đâu đến nỗi tôi sống như một người bị lạc vào hoang đảo, không còn một người nào khác bên cạnh nên đâm ra lạc hậu. Có mắt cũng như mù, có tai như điếc. Nếu có một khối lượng đông đảo như vậy, tất nhiên phải có một cuộc vận động rầm rộ, liên tục, phải có một hệ thống cơ sở hoạt động dày đặc như mạng nhện. Và như vậy, ít ra cũng phải là một đôi lần tôi được nghe người khác nói đến về chuyện kháng chiến chống Mỹ Diệm, nói chuyện về mặt trận giải phóng chứ. Người ta thường bảo nhau rằng không nơi nào dễ tuyên truyền, gây cơ sở bằng học đường, bằng giới sinh viên học sinh, giới sống nhiều bằng lý tưởng, ham thích hoạt động, nhạy chống đối, cởi mở tình cảm và nhất là ngây thơ, dễ tin hơn bất cả giới nào. Đằng này, bạn bè tôi cũng không đông. Xin lỗi, đằng này bạn bè tôi cũng đông, người quen cũng không thiếu, cả số học trò tôi nữa, nhiều lắm, nhưng chưa hề tôi nghe được một ai nói đến cái danh từ mặt trận giải phóng hay cách mạng, bọn đế quốc xâm lược Mỹ gì cả. Lạ, hay tôi ngày nay đã trở thành một loại người kỳ quặc lạ lùng, cho nên ai ai cũng không thèm đem vấn đề này ra để tranh luận, nói chuyện với mình. Điều nên rõ là trong giới sinh viên học sinh ngày nay, việc tranh luận, bàn cãi chính trị, hội thảo v.v. trở thành một thói quen mất rồi. Tôi à, tôi thì tại sao một cuộc vận động rộng rãi, gần như tranh thủ không chừa ai cả lại không có ai thèm nói tới cho tôi nghe? Một thắc mắc, một nghi ngờ mà tôi không tài nào trả lời được. Qua mấy ngày Tết, tôi nằm lì ở nhà, chả buồn thăm ai, các em tôi đều về quê, tôi phải ở Sài Gòn giữ nhà. Cái chuyện về quê mấy năm trước đây, có đứa nào được về, vì tình hình không yên ổn, vì sợ chuyện không hay xảy ra, nên ba má tôi lên Sài Gòn thăm. Tết cùng ăn Tết ở Sài Gòn, mới 28-29 Tết là người lo chở gà vịt bánh trái đến rồi. Riêng năm nay tôi nghĩ gia đình tôi đã có tôi thoát ly theo họ thì các em tôi về chắc sẽ không gặp một sự rắc rối phiền hà nào. Mồng ba Tết các em tôi trở về Sài Gòn, cùng đi với các em còn có má tôi. Má tôi đến chơi và đưa tiễn tôi lên đường. Sáng mồng bốn Tết tôi dậy rất sớm, đồ đạc cần dùng tôi đã cho vào trong cái túi vải cao su có quai mang, loại tốt thông dụng trong các cuộc đi chơi xa. Tôi chờ Hồng đến, cả nhà tôi cũng đều ngồi quanh tôi chờ đợi, ngóng ra đường mỗi khi có tiếng động cơ xe du lịch nào chạy qua.
Trong cái giờ sắp sửa ra đi đó, sao mà trang nghiêm, nặng nề thế không biết nữa, gần như chẳng ai nói với ai một câu nào. Tự dưng tôi nhớ đến những ngày tôi còn bé, cấp sách đến trường, tôi đọc trong sách Quốc Văn, Giáo Khoa Thư, bài Kẻ ở Người Đi. Bây giờ, sau gần 20 năm, tôi vẫn còn thuộc lòng. Chiều nay cơm nước xong rồi, thầy mẹ tôi tiễn tôi xuống bến, ôi cảnh biệt ly, sao mà buồn vậy? Má tôi, hai em tôi, người nào mắt cũng đỏ hoe, nước mắt long lanh đọng ở rèm mi. Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn, vì tôi không muốn để má tôi và các em tôi cũng đang biết tôi đang sắp sửa khóc. Lòng tôi đang trải qua một cơn xúc động đến nghẹn ngào. Tôi là con trai. Bây giờ trôi qua một cách thản nhiên, rồi 8 giờ cũng vậy, Hồng vẫn bật vô âm tín. Tôi thấy khó chịu và cáu thật sự. Trong đời tôi ghét là nhất là phải chờ đợi, nhất là phải chờ đợi như thế này, bị người ta cho ăn thịt thỏ không giữ lời hứa. Gần 8 giờ 30, tôi hầm hầm đứng dậy, bực dọc nói một mình.
Chó thiệt, không á, thèm đi đâu hết.
Giữa lúc tôi định lột giày cởi áo ra, thì Hồng xuất hiện ở cửa. Cô ta cúi đầu chào má tôi và các em tôi. Quay sang tôi, cô ta nhoáng miệng cười, một cái cười hết sức thoải mái, tự nhiên cố hữu.
Xong hết rồi hả anh? Mình đi ngay, kẻo trễ đó.
Tôi không cười được mà hét lên vì bực dọc.
Tại sao á, cô hẹn tôi 7 giờ sáng, bây giờ cô mới tới, cô biết mấy giờ rồi không?
Thôi mà anh, tại sáng nay em bận qua gia đình có việc nên về trễ, còn sớm mà, mình đi anh, để xe đợi lâu không có tiện.
Nói xong Hồng bước ra cửa đứng chờ. Không biết làm thế nào, tôi đành khoác cái túi vải cao su lên vai. Tôi lẩm bẩm,
tụi má còn đi nha, anh đi nha hai đứa.
Má tôi sụt sịt khóc đứng dậy, hai em tôi cũng đứng dậy. Tôi năn nỉ má tôi,
má ơi, má đừng buồn nha má, con đi á, ít lâu yên ổn con lại về, con không có chết đâu, má đừng có đưa tiễn gì á. Ra đường mọi người chung quanh thấy mà khóc coi chừng họ biết, không có tiện đâu á má. Thôi con đi nha.
Tôi bước ra cửa như trốn chạy. Hồng đang đứng ở lề đường, đưa mắt nhìn xuôi ngược, dáng chừng như đang tìm xe. Tôi đến bên Hồng.
Cô Hồng, cô đến đây bằng cái gì? Xe ở đâu?
Hồng lơ đãng.
Em đến bằng taxi.
Nếu vậy, xe chờ ở chỗ khác à?
Dạ, bây giờ mình đón taxi đến đường Lê Đại Hành đi xe khác.
Một chiếc xe taxi chờ đến, tôi đưa tay chặn lại, tôi mở cửa băng sau cho Hồng leo lên trước, tôi leo lên sau và đóng cửa lại, xe vọt đi. Tiếng đồng hồ tính tiền, nhảy tích tắc, đều đều. Tôi nghĩ là cô Hồng này cẩn thận, không dám cho xe rước tôi tại nhà, cẩn thận như thế tốt lắm. Tôi liền tưởng đến cái chuyện sai hẹn của cô ta. Tôi nghĩ chắc không phải do cô ta mà do trở ngại ngoài ý muốn nào đó, không ngoài mục đích bảo vệ tôi và tổ chức khỏi bị lộ. Nghĩ đến đó lòng tôi thấy dịu lại, nỗi bực dọc, vơi giận. Bỗng anh tài xế taxi lên tiếng hỏi.
À dạ, cô cậu đi đâu?
Tôi thấy lúng túng, anh tài xế, ngờ tôi và Hồng là hai vợ chồng, nếu không cũng là cặp tình nhân đi chơi Tết, không có liên hệ như vậy thì sao hai người lại ngồi chung ở băng sau? Tôi muốn đính chánh, nhưng thấy vô lý và không có dính dáng gì, nên thôi. Tôi liếc nhìn Hồng, Hồng thản nhiên như không, bảo anh tài xế.
Anh cho đến đường Lê Đại Hạnh, góc trường Đô Phú Thọ, gần ngã tư Trần Quốc Toản đó.
Xe chưa đến ngã tư Lê Đại Hạnh, Trần Quốc Toản, Hồng đã ra tín hiệu cho xe dừng lại ở một khoảng trống giữa lề. Bên hông trường đua không có một người nào, cũng không có một chiếc xe du lịch nào đậu sẵn. Trả tiền taxi xong, tôi bước xuống đường hỏi cô ta.
Xe đậu ở đâu cô?
Hồng hỏi ngược lại tôi.
Xe gì anh? Tôi gắt. Xe du lịch mà cô nói đó, chở cô và tôi đi vào trong ấy chứ còn xe nào nữa.
Hồng cười.
Không, mình đi bằng xe đò mà. Em cũng không có đưa anh đi đâu, hôm nay bận. Em đưa anh tới đây rồi có một người khác đến đưa anh vào chợ lớn đón xe đò. Anh đó sẽ đưa anh đi tới nơi.
Hai tay tôi nóng ran, thì ra cô ta đã nói láo một cách trần tru vui vẻ thản nhiên như tôi là một đứa trẻ con. Tôi giận rung lên, tôi thấy thù và ghét cô ta kinh khủng.
À, vậy mà cô bảo với tôi cùng cô cùng một cô nữa lái xe du lịch đi vào trong ấy,
Mới khi nãy đây, lúc còn ở nhà tôi, cô còn hối đi nhanh lên để xe hơi nó chờ lâu. Hey, trước lúc lên taxi, cô cũng bảo đến đây đi xe khác. Bây giờ rõ ra chẳng có xe cổ gì hết. Lạ thiệt, cô dám nói láo với tôi một cách trắng trợn, không ngượng miệng thế này. Tôi phục cô lắm đó cô Hồng. Những người ở chung với cô nói cái kiểu như cô vậy phải không?
Hồng lại cười như trêu tức tôi. Cô ta liếc xéo tôi.
Ảnh sao khó tánh quá hả? Kìa, anh ấy tới đó.
Theo tay Hồng chỉ, một thanh niên đứng tuổi mặc sơ mi trắng bỏ ngoài, vận quần tây xám mang dép cao su cởi xe đạp từ từ bên kia đường băng sang. Nét mặt phong trần đen sạm của anh ta gây cho tôi chú ý. Có lẽ ít ra anh ta cũng ngoài 35 rồi.
Anh ta vừa xuống xe, Hồng đã vội vã giới thiệu.
Giới thiệu với anh, đây là anh Hùng và đây là anh Út. Anh Út sẽ đưa anh tới nơi. Bây giờ tôi về. Chào anh.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã giằng một chiếc xe đạp trên tay anh Út rồi phóng đi ngay. Anh Út tỏ vẻ ngượng nghịu bắt tay tôi.
À, tôi là Út. Tôi có nghe và được giới thiệu về anh. Hình như cô Hồng đã làm điều gì đó anh khó chịu phải không?
Cô ấy nói láo với tôi nhiều quá.
Nói gì vậy anh?
Thôi anh, tôi nói bây giờ đi lo đi cái đã.
Út ra đường giãy tay đón một chiếc taxi. Chúng tôi leo lên và Bảo chạy thẳng vào bến xe đò chợ lớn. Khi xuống xe, Út bảo nhỏ với tôi.
Anh có thấy chiếc xe đò sơn màu vàng? Bên hồng đề hàng chữ chợ lớn Đức Hòa, Bào Trai. À, cái đó không. Mình đi xe đó. Khi lên xe, tôi sẽ ngồi ở băng trước. Anh ngồi băng sau hay băng ngang. Chừng nào tôi xuống xe, anh cứ xuống theo. Mình làm như không có quen biết gì hết. Phải cẩn thận để ý mới được. Anh nhớ mua vé đi Bào Trai.
Theo lời Út dặn, khi nói xong, tôi và Út như hai người không quen biết, tôi đi mua một gói thuốc lá. Út lên xe ngay, ngồi ở băng thứ hai, tôi tiến lại, bước lên băng thứ năm. Xe hãy còn trống lưa thưa vài người khách, để túi cao su đựng hành lý xuống sàn xe ngay chỗ ngồi, tôi móc thuốc lá ra hút, quan sát chung quanh.
Bóng tối đi qua, phần thứ tư đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ năm.